Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2 từ câu 1 đến câu 18. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm vì sự chi, vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, phân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ gối, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên các của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Amen.
Amen, tạ ơn Chúa, sống quên mình. Có bao nhiêu, trước khi đi vào đề tài bài giảng, có bao nhiêu người đã đi bầu rồi? Early vote. Amen. Nếu mà chưa có đi bầu thì hình như là thứ ba là cái ngày bầu cử. Con cái Chúa nhớ kêu gọi nhau để đi bầu. Chọn cử tri nào thì chọn cái cử tri nào mà đi đúng gần sát với Kinh Thánh nhất. Tại con người thì có thể có nhiều cái điểm không có tốt, có thể sai trật, ai cũng vậy cả. Thành ra bầu những cử tri nào mà đi sát hay là cái chính sách sát nhất trong cái lời của Chúa là đúng cái cử tri đó, thì Chúa sẽ đẹp lòng trong cái vấn đề về coi như là chính quyền, và chúng ta nên làm điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em nhớ cách đây cũng 5-10 năm thì có một cái trận bão rất là lớn đã xảy ra tại thành phố Houston. Và rất là nhiều con cái Chúa ở trong cái tình trạng rất là thê lương, nhà bị lụt, bị ngập. Hội Thánh cũng đã đến giúp đỡ những con cái Chúa đó trong vấn đề xây dựng lại nhà cửa của họ. Và đồng thời lúc đó Hội Thánh hay là cơ sở Hội Thánh bị coi như là bị thiệt hại rất là nhiều. Và Hội Thánh chúng ta cũng nhận được những Hội Thánh khác gửi đến để mà giúp đỡ, để làm lại mái nhà, sửa chữa lại Hội Thánh. Và những cái mục nát mà bởi cái cơn bão lụt và những hội thánh chúng ta được sự giúp đỡ từ các hội thánh khác. Và mới vừa rồi đây thì cũng vậy, có nắng lụt miền Trung đã xảy ra hai cái cơn bão lớn và làm rất là nhiều người trong cái tình trạng coi như là rất là khổ sở, tang thương. Có nhiều cái điểm nhóm ở vùng miền Trung coi như là nước lũ cuốn sập xuống, và có những điểm nhóm là con cái Chúa cũng là bị chết, bị chôn dưới lòng đất, và được coi như nhiều sự đó đã, sự cố đó xảy ra. Thành ra khuyến khích quý ông bà anh chị em nhớ để ý điều này, thương về miền Trung, mà nếu mà muốn giúp đỡ thì xin dâng hiến vào quỹ tương trợ của hội thánh để cái memo là bạo lụt miền Trung. Và đồng thời cách đây 2-3 ngày thì chúng ta biết là có cái biểu tình rất là dữ dội tại Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, thì có một nhà thờ Baptist Việt Nam trong lúc mà người ta biểu tình thì nói là peaceful gì đó, biểu tình một cách ôn hòa, nhưng mà bạo động xảy ra thì một cái nhà thờ Việt Nam ở Philadelphia tối thứ ba vừa qua, chỉ cách đây vài ngày thôi, thì bị cái nhóm biểu tình nó quăng xăng nhớt lên rồi đốt cháy cái nhà thờ, hư hại hoàn toàn. Quý ông bà anh chị em nếu mà có lòng thương xót muốn giúp đỡ thì xin giúp đỡ, và chúng ta sẽ hợp tác với Liên hội Baptist để giúp đỡ về miền Trung, và đồng thời giúp đỡ Hội Thánh Việt Nam tại Philadelphia đã bị đốt cháy mới hôm thứ ba vừa rồi đây. Khi mà nhận được những cái tin như thế này thì một phần thì buồn, nhưng một phần cũng tạ ơn Chúa. Chúa cho mọi sự xảy ra để mà nhắc nhở con cái Chúa trong cái tình yêu thương, trong cái sự nâng đỡ, trong cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Việt Nam mình có câu là lá lành đùm lá rách, mà lá rách thì đùm lá tả tơi vậy đó. Và chúng ta nên có cái tinh thần này. Sáng hôm nay tôi chia sẻ lời Chúa trong cái đề tài là sống quên mình. Khi mà sứ đồ Phaolô gửi cái lá thơ cho tín hữu thành Philip với cái lời khuyên giải, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc thì rất là khích lệ. Và Philip cái chương 2 là cái chương nổi bật nhất về cái tấm gương hạ mình của Chúa Giêsu Christ. Nếu quý ông bà anh chị em mà xem qua những cái bài thánh ca, có khá nhiều bài thánh ca là bắt đầu bởi cái sự coi như là kích động hay là cảm động từ Philip đoạn 2 này. Và sứ đồ Phêrô kêu gọi tất cả con cái Chúa học theo cái tâm tình của Chúa Giêsu Christ để sống một cái đời sống khiêm nhường, đời sống hạ mình và hiệp một lại với nhau. Sáng hôm nay tôi sẽ đi một cách vắn tắt, tại vì chúng ta trong chương trình còn cái lễ hương nguyện phục vụ nữa, thành ra tôi sẽ cố gắng rút cái bài giảng này khoảng chừng 15 phút. Có 3 cái điều chúng ta cần phải học hỏi trong cái phân đoạn này, là phải từ cái sự từ bỏ cái tôi để đến sự tôn trọng, từ cái sự từ bỏ cái tôi của mình để đến cái sự vâng phục, và từ bỏ cái tôi của mình để mà đến cái sự chiếu sáng. Bây giờ từ bỏ cái tôi mình đến sự tôn trọng lời của Chúa chép như thế nào? Vậy nếu trong Đấng Christ có điều ý nguyện nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu, thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng, trọn vẹn. Cái câu kế tiếp rất là tuyệt vời. Chớ làm điều chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm vì lợi riêng của mình, nhưng chăm về lợi kẻ khác nữa. Sứ đồ Phaolô muốn dạy dỗ con cái Chúa hội thánh Philip về điều gì đây? Thưa quý ông bà anh chị em, hãy đứng chung với nhau. Nhất là một vài phút nữa đây, chúng ta sẽ có cái lễ hứa nguyện của các anh em, chị em mà quý con cái Chúa hội thánh đã chọn ra. Là đã phải có cái sự hiệp một, đứng chung lại với nhau giữa người mà các anh chị em đã chọn ra, và đồng thời hội chúng cũng phải cùng một cái sự hiệp một đứng chung lại như vậy. Cách đây 5-10 năm khi mà chúng ta cùng nhau mà đi cứu trợ trong cái nạn lụt, cái bão lụt, thì lúc đó mọi người xăng tay lên rồi dọn dẹp, rồi phá cái chỗ này, dọn cái chỗ kia, khiêng đồ đi giục. thì chúng ta thấy rằng không có người nào nghĩ rằng là mình là phải chỉ huy người khác. Nhưng tất cả mọi người đều coi như là hạ mình xuống để làm những cái công tác từ thiện như vậy, để mà giúp đỡ trong cái vấn đề cứu trợ đó. Thành ra lúc đó khi mà làm việc, nếu mà tôi nhớ lại lúc đó là có John, có chị Bích đây, rồi có bé Tâm, có anh chị Tuân và rất là đông người. Là lúc đó là không có ai là boss, không có ai là chủ, không có ai cảm thấy mình là hèn hạ, không có ai cảm thấy là mình bị khinh rẻ, không có ai đứng lên mà nói là tôi là chức này chức kia, nhưng mà làm chung một việc cho chính mình và đồng thời giúp đỡ được những người khác trong cái tinh thần hạ mình như vậy. Đó là cái điều mà sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở, đứng chung với nhau là như vậy. Dù rằng quý ông bà anh chị em chọn cái người để mà đại diện quý ông bà anh chị em, nhưng mà trong cái vấn đề đứng chung lại với nhau để cùng nhau hợp tác là không có phải là vì tôi chức cao hay là tôi chức thấp, nhưng mà trong Chúa đứng chung lại với nhau để cùng nhau làm một cái công việc để có thể là giúp đỡ cho cá nhân mình, cho gia đình mình và cho hội thánh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đưa ra những cái điều vô cùng cần thiết trong cái đời sống của một con cái Chúa. Là con cái Chúa mà thật sự là môn đồ của Chúa thì có cái niềm an ủi, có cái tình yêu thương trong Chúa, có cái sự tương giao vô cùng mật thiết với Chúa. Và mỗi con cái Chúa có Đức Thánh Linh trong chúng ta để mà giúp đỡ, để mà để rồi cái đời sống mới có thể sinh ra được những cái bông trái Thánh Linh, rồi từ đó mới có thể ảnh hưởng tốt cho những người chung quanh. Cái điều quan trọng hơn hết, kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái phân đoạn này thì ông kêu gọi mỗi con cái Chúa trong hội thánh Philip, khi đã có những cái phẩm chất cần có của một tín nhân thì họ phải hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng. Tôi xin mở ngoặc chút xíu, tại vì nhiều người đôi khi hiểu lầm về cái sự hiệp ý là như thế nào. Tại nhiều người nói hiệp một, hiệp ý hay hiệp một đó. Hiệp ý không có nghĩa là hoàn toàn đồng ý với nhau về mọi vấn đề. Tôi xin lặp lại. Hiệp ý không có nghĩa là hoàn toàn đồng ý với nhau về mọi vấn đề. Nhưng mà cái thái độ sẵn sàng cộng tác với nhau, phục vụ nhau, hỗ trợ nhau để hoàn thành mục đích mà Chúa Giê-xu muốn giao phó cho hội thánh của Ngài. Bởi vì Chúa Giê-xu Ngài là đầu của hội thánh là thân thể của Ngài. Và chúng ta hiệp ý, hiệp một với nhau để hoàn thành cái mục đích mà Chúa giao phó cho hội thánh. Thành ra vấn đề bất đồng ý kiến xảy ra, cái điều đó là tốt. Nhưng mà đừng có vì cái bất đồng ý kiến mà quên đi cái mục đích tối hậu mà Chúa giao phó cho hội thánh của Chúa. Đây là cái tâm tình hay là cái thái độ mà Chúa Giê-xu khi mà Ngài, quý ông bà cho em về đọc lại trong Kinh Thánh, nói là Ngài hoàn toàn thuận phục ý muốn Cha để hoàn tất cái chương trình cứu chuộc của nhân loại. Và chúng ta học hỏi từ cái gương của Chúa Giê-xu ở đó. Nhưng mà cái điều không có gì khiến cho sứ đồ Phao-lô vui mừng hơn khi các con cái Chúa trong hội thánh chăm về lợi người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người Việt Nam mình có nhiều cái câu tục ngữ rất là hay, 9 người 10 ý. Thành ra cái việc gì mà nói hiệp ý 100% người đồng ý với nhau không có dễ chút nào cả. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô trong cái đoạn kinh thánh này cho chúng ta một cái bí quyết. Cái bí quyết đó là bí quyết gì? Cái bí quyết đó là chúng ta phải khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn mình. Cái đó là cái bí quyết, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Đừng làm điều chi vì cái lòng ích kỷ hay vì hư vinh. Trong cái câu số 3 ông nhắc nhở, đó là cái bí quyết. Cái bí quyết này có thể áp dụng trong đời sống cá nhân của quý ông bà anh chị em, trong đời sống gia đình của quý ông bà anh chị em, và ngay cả trong cái công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em. Nhớ cái bí quyết này. Cái việc này khó chứ không phải dễ, kính thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà chúng ta phải nhờ cậy ơn của Chúa để hạ mình xuống, hạ mình học cái tâm tình của Chúa cứu thế Giê-xu và hiệp nhất với cái ý muốn mà Chúa đặt để trên cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em như thế nào. Phải rõ ràng về cái mục đích của Chúa cho cuộc đời. Cái điểm kế tiếp, ông nói đến từ cái sự từ bỏ cái tôi của mình đến cái sự vâng phục lời Chúa Cha. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho ai, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bèn thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ồ, cái vấn đề hạ mình xuống khó chứ không phải dễ, kính thưa quý ông bà anh chị em. Khó chứ không phải dễ, nhưng mà chúng ta phải học cái gương của Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Thiên Chúa, Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Một chỗ khác trong Kinh Thánh nói là Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Từ một cái địa vị cao như vậy mà Ngài phải xuống thế làm người, mà không phải là làm người coi như là bình thường như chúng ta, nhưng mà phải ở cái vai trò là tôi tớ hay là cái người nô lệ. Quý ông bà anh chị em nếu mà ôn lại cái hình ảnh của người nô lệ, người nô lệ của cái thời Chúa Giê-xu Christ không có cái quyền quyết định. Mọi cái quyền quyết định là đều nằm trong tay người chủ. Và Chúa phải xuống làm người, mà phải xuống thấp hơn nữa, làm người tôi tớ hay là người nô lệ đó, để phục vụ mọi người. Và mà hạ, Ngài hạ mình xuống không phải chỉ ngưng nơi đó thôi, nhưng mà Ngài phải chịu chết một cách nhục nhã trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả con người, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Như vậy, để mà học hỏi cái bài học này, tôi là một người theo Chúa, quý ông bà anh chị em là người theo Chúa, mà có thể nói rằng là môn đồ của Chúa Giê-xu Christ, thì hiện tại giờ phút này chúng ta đi theo Chúa hay là đi theo dấu chân Chúa đến đâu? Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em nói chuyện với người bên ngoài thì nhiều người nói rằng cứ giữ đúng cái vai trò của mình và làm những gì mình có thể làm được, đó là cái mục đích duy nhất của đời người. Mà ngay cả nhiều người lãnh đạo hay là con cái Chúa, tôi cố giữ cái vai trò của mình, làm những cái gì mà tôi có thể làm được. Con cái Chúa cũng nói như vậy, và người đời cũng nói như vậy. Như vậy cái khác biệt giữa con cái Chúa và người đời là cái chỗ nào trong cái sự phục vụ? Thì chúng ta cần phải học thêm một câu nữa, thì trong Philip đoạn 4 câu 13, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm gì? Thêm sức cho tôi. Đó là cái điểm khác biệt giữa môn đồ của Chúa, người theo Chúa Giê-xu và người chưa có tin Chúa. Nếu mà quý ông bà anh chị em và tôi chỉ nói rằng ô tôi sẽ giữ đúng vai trò mình, tôi làm những cái gì tôi có thể làm được, thì quý ông bà anh chị em không khác gì những người chưa có tin Chúa. Người ngoài đạo, họ cũng nói như vậy. Cái khác biệt giữa con cái Chúa và người ngoài, nên nó thêm cái câu, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Đó lý do tại sao mà khi chúng ta học hỏi về lời của Chúa, chúng ta nghiên cứu con cái Chúa hay là những môn đồ của Chúa Giê-xu toàn là những người bình thường, người ngư phủ, người thu thuế, đủ mọi hạng người trong xã hội. Nhưng mà tại sao trong một cái thời gian rất ngắn mà họ có thể làm được chuyện vĩ đại? Còn lời của Chúa nói là các con theo ta, tin ta thì còn làm những việc mà còn lớn hơn việc của ta làm. Trong một cái thời gian ngắn ngủi đạo của Chúa lan tràn, tại sao họ làm được? Bởi vì tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhớ cái câu này, bởi vì đây là một cái nguyên tắc, là cái chân lý. Và đồng thời chúng ta thấy khi hạ mình xuống làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức đó, thì cái sự vinh hiển sẽ được rất là rõ ràng. Và lời của Chúa chép, đó lý do tại sao Đức Chúa Cha cất Ngài lên để danh trên muôn danh, và mọi đầu gối trên trời dưới đất đều phải quỳ xuống, và mọi lưỡi đều phải xưng Chúa Giê-xu là Chúa. Cái sự tôn trọng đến con cái Chúa là từ cái sự hạ mình xuống để làm công việc Chúa một cách dư dật. Rồi điểm kế tiếp, từ bỏ cái tôi để mà đến cái sự chiếu sáng, lời Chúa chép. Ấy vậy, hỡi những kẻ yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ, lúc tôi vắng mặt lại càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì, chớ nên lăm bằm và lưỡng lự. Kế tiếp, Hầu cho anh em dựa dầm, dội, hung ác, ngang nghịch được nên con cái Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được. Lại dựa dầm dội đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, cho đến đổi tới ngày Chúa của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và kho chập luống cơm. Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới lên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng. Lại đồng vui với anh em hết thảy, anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó và hãy cùng vui với tôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà sứ đồ Phaolô nói đến cái sự khiêm nhường hạ mình của Chúa Giêsu Christ, thì ông kêu gọi con dân Chúa phải có đồng tâm tình như Chúa Giêsu Christ đã có. Ông tiếp tục khuyên con cái Chúa tại hội thánh Philip, và cũng có thể áp dụng cái lời khuyên này cho con cái Chúa hội thánh West Houston, phải vâng lời Chúa luôn luôn khi có ông Phaolô hay là không có. Tại chúng ta làm việc cho Chúa không có cần có cái người gọi là cái người giám sát hay là cái người mà supervisor có mặt ở đó, bởi vì chúng ta làm một cách vui lòng. Thật ra ông mới nói là hãy lấy làm sợ sự run rẩy, làm nên sự cứu chuộc mình. Không có ý nói là họ phải cố gắng bằng việc làm để nhận được sự cứu rỗi, nhưng nên nhớ rằng họ được sự cứu rỗi trong cái đức tin ở Chúa Giêsu Christ đó. Bởi vì đó họ làm cái việc lành bởi cái lòng biết ơn đó. Và trong bất cứ cái công việc Chúa làm, chúng ta làm mà không có phải con người phải quản trị hay là giám sát. Mà một số người đi làm thì hay nói với tôi đó là coi như là cái câu gì đó hồi nãy trong đầu mới suy nghĩ ra, tức là khi mà có ông chủ đó thì mình làm, mà chủ mà đi vắng đó, thì coi như là cửa nhà tan hoang đó, thì đôi khi vắng chủ nhà thì gà mọc đuôi tôm đó. Cái câu đó cùng vậy, khi mà có chủ trong cái công sở làm việc, có supervisor, thì tự nhiên ai nấy đều làm việc chăm chỉ, hay là cứ 15 phút ông đi qua một vòng để làm việc chăm chỉ. Mà bữa nào ông sếp đó ông đi vacation thì cả một cái shop cũng đi vacation luôn. Nhưng mà cái điều sứ đồ Phaolô nhắc nhở đừng có than phiền. Trong cái ngày mà có thể khoe mình thì sứ đồ Phaolô khuyên con cái Chúa làm công việc Chúa cho nên lầm bầm và lưỡng lự. Cái người mà thuộc về Chúa đó là không có phàn nàn, không có cãi cọ. Có thì nói có, không thì nói không. Tại vì không phải ai cũng đồng ý trong cái ý kiến, nhưng mà có cái sự nói chuyện để mà đồng nhất, để mà cùng nhau hỗ trợ trong cái làm việc. Người thuộc về Chúa là người được Chúa chọn để trở nên con cái Chúa. Nhớ cái điều này, được Chúa chọn sống giữa cái thế gian đầy tội lỗi, nhất là trong cái giai đoạn chúng ta đang sống trong cái thời đại này. Thành ra sứ đồ Phaolô mới khuyên con cái Chúa hội thánh Philip, mà ngay cả con cái Chúa ngày hôm nay, sống không vít, không tì, không chỗ trách được, phải giữ lấy đạo của sự sống, chiếu sáng như đuốc của thế gian. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng mỗi ngày quý ông bà anh chị đi làm, có thể làm trong công xưởng, có thể làm chủ cái shop của mình, có thể là người làm cơm hay là làm bất cứ cái công việc gì, hàng xóm hay là người làm việc chung quý ông bà anh chị em, thấy được cái gì? Có thấy được ánh sáng từ quý ông bà anh chị em hay không? Hay là không có phân biệt được, không có phân biệt được giữa người chưa tin Chúa và người tin Chúa, có cái gì khác biệt đây? Ý của Phaolô muốn nói cái sự sáng là như vậy, không vít, không tì. Nhưng mà cũng phải nhớ rằng không có nghĩa là hoàn toàn không có sai phạm. Tại còn con người là còn vấp phạm. Không vít không tì ở đây có nghĩa rằng là cái thái độ tận tụy, hết lòng làm theo cái ý muốn của Chúa. Không vít không tì là vậy. Sứ đồ Giăng có nói nếu mà anh em nào nói rằng là mình không có tội đó, thì cái người đó nói dối. Còn sống trên cái đường đời này mình còn vấp. Nhưng mà không vít không tì là thái độ hết lòng, tận tụy, vâng lời, làm theo ý muốn của Chúa. Thì lúc đó mới có thể thắp sáng thế gian được, lights in the world. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đời sống con cái Chúa không có chỉ là giữ đạo, không phải là giữ đạo giống như tôn giáo, nhưng mà còn phải sống đạo, Sống đạo có nghĩa là bày tỏ cái ánh sáng của đạo Chúa cho những người chưa biết Chúa chung quanh. Quý ông bà, anh chị em có thể nói ngàn lời làm chứng đối với người xa lạ thì họ không biết mình. Nhưng trong những cái vòng thân thuộc anh em bà con họ hàng, cái lời và cái đời sống không có xứng hiệp đi đôi với nhau, thì cái ánh sáng của Chúa vẫn không chiếu hay là đụng đến những người thân của mình. Người ta biết mình rất là rõ. Trước khi tin Chúa cũng xạo, sau khi tin Chúa cũng xạo, khác biệt cái chỗ nào? Đó. Phải có cái sự thay đổi một cách rõ rệt để rồi ánh sáng của Chúa chói lòa hay là phản chiếu của quý ông bà anh chị em. Đó là cái đời sống của chúng ta phải tỏa hương thơm. Một số con cái Chúa nói là tỏa hương thơm của Đấng Christ. Tôi nghe lại những cái audio cũ, tỏa cái hương thơm của Đấng Christ có nghĩa rằng là cái sự thanh sạch, đạo đức, kiên nhẫn, hòa nhã, tràn ngập tình yêu thương đến với mọi người. Đó là cái đời sống chiếu sáng như đuốc trong cái bóng tối băng hoại này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, rất là nhiều người đau khổ ngoài kia, lo lắng. Hội thánh chúng ta tạ ơn Chúa, tới giờ phút này chỉ có 4 người thất nghiệp đang còn kiếm công ăn việc làm. Và chúng tôi cầu nguyện cho những người này mỗi ngày. Một số người mất việc trong cái thời gian vừa qua đã có được công ăn việc làm, tạ ơn Chúa. Nhưng rất đông người ngoài kia không có công ăn việc làm, bị mất job, bị cái áp lực về sinh sống, bị cái áp lực của đời, cái áp lực bill phải trả, áp lực tiền nhà phải trả và những cái sự trợ giúp chưa có tới kịp. Họ bị những cái áp lực như vậy thì cái thái độ của chúng ta đối với những người đó như thế nào? Có phải là chiếu sáng như đuốc giúp đỡ họ để mà làm lại cái tâm linh, tâm thần và ngay cả trong cái đời sống của họ nữa? Và lúc đó mới tràn đầy vui mừng được. Đàng người vui mừng đây là nói về cái tâm tình. Thành ra sứ đồ Phao-lô mới nói là huyết của tôi dùng để tưới. Trong cái nguyên ngữ huyết của tôi dùng để tưới là cái hình ảnh là rải rượu hay là rải huyết trên cái bàn thờ sinh tế. Trong Cựu Ước thì nói về cái lễ quán đó, tức là đặt con sinh trên bàn thờ, các thầy tế lễ sẽ lấy rượu hay là nước hay mật ong đổ lên trên cái cuộn lễ thiêu rồi đổ ra trên đất trước cái bàn thờ. Quý ông bà anh chị em nếu về nghiên cứu lại trong Dân Số Ký hay Lê Vi Ký, và ngay sau ấy được đổ lên cái cuộn lễ thiêu đó thì cái rượu sẽ bay lên trên trời, bay hơi đi, không ai thấy nó nữa, nhưng mà người ta chỉ thấy cái cuộn tế lễ. Sứ đồ Phao-lô dùng cái hình ảnh lễ quán hay là huyết của tôi dùng để tưới lên đó, để rồi để thấy cái cuộc đời của ông đó, cái công việc của ông làm là có cái sự hạ mình, có cái sự hy sinh, là cái cuộc tế lễ để dâng cái đức tin của quý ông bà anh chị em hay là con cái Chúa lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Và ông phải chấp nhận những cái điều đó. Cái người mục sư, cái vui mừng nhất của cái người mục sư là gì? Là người mục sư phải cầu nguyện được cùng Chúa giống như Phao-lô, huyết của tôi dùng để tưới lên cái bàn thờ đó, để tôi có thể dâng cái đức tin của quý ông bà anh chị em lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Đó là cái niềm vui mừng của người mục sư. Và cái ngày nào cầu nguyện mà không có dâng lên được cái đức tin đó cho ba ngôi Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô nói cái huyết đó trở nên vô nghĩa. Thành ra ông mới nhắc nhở trở lại cái sự hiệp một để mà gây dựng, là chớ làm sự chi về lòng tranh cạnh hoặc là vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác tôn trọng hơn mình. Và sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta cái gương rất là rõ ràng để noi theo. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em học về cái cuộc đời của sứ đồ Phao-lô, ông vui vì Chúa dùng cái cuộc đời của mình. Ông vui bởi vì hội thánh Philip, hay là ông vui khi mà ông thấy được cái hội thánh West Houston của chúng ta, vì chính cái cuộc đời của người dạy đạo hay là người sứ đồ đó đã nâng cái đức tin lên để mà có thể quên mình, để mà làm công việc Chúa theo cái mục đích và cái chương trình của Chúa. Đó là cái tâm nguyện mà ông gửi qua cả mấy ngàn năm cho hội thánh của Chúa. Cái niềm vui, kính thưa quý ông bà anh chị em, niềm vui chỉ thật sự đến khi mỗi con cái Chúa đổ cái cuộc đời mình ra vì Chúa, và vì hội thánh của Chúa. Đó là cái niềm vui thật. Cái niềm vui mà không có thật thì sao? Là khi đến với hội thánh của Chúa như một người khách, như một người bàng quan, hay là một người phê phán. Cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa trong hội thánh này có cái niềm vui thật trong Chúa. Khi mà mỗi chúng ta xem hội thánh là gia đình mình, thành thật với nhau, có thì có, không thì không, đừng có bên này bên kia, không có rõ ràng, khiêm nhường để cùng nhau hầu việc Chúa. Và khi khiêm nhường cùng nhau hầu việc Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em, sẽ mất rất là nhiều. Mất thời giờ, mất tiền bạc, mất công sức. Đó. Đôi khi phải tập những mất đi những cái thói quen mình thường hay làm. Đôi khi mất đi những cái sự thoải mái bởi vì lời qua tiếng lại. Nhưng mà đồng thời chúng ta sẽ nhận được cái niềm vui thật trong Chúa Giêsu Christ. Đó là cái lời hứa của Chúa. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể hiểu rõ cái điều này, thì chúng ta mới sẵn sàng nhận sức của Chúa để mà cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ, xây dựng cái sự hiệp một, xây dựng đời sống cá nhân, xây dựng đời sống gia đình, xây dựng hội thánh của Chúa, để rồi mới có thể thay đổi được cái cộng đồng coi như là mục nát hay là đen tối bên kia. Nếu đọc lại trong Cựu Ước thì quý bà anh chị biết rằng, nhớ rằng Chúa sử dụng những dân sót để làm lại những cái gì đổ vỡ. Và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều, Chúa sử dụng hội thánh West Houston là những dân sót của Chúa, tin kính Chúa thật sự, môn đồ thật của Chúa, để có thể xây dựng lại gia đình, hội thánh và đồng thời cái cộng đồng chúng ta đang sống. Và Chúa có thể sử dụng một cách lớn lao hơn, xây dựng lại cái đất nước Hoa Kỳ này. Mà chúng ta cầu nguyện nhiều về cái đất nước Việt Nam và cái thế hệ, những cái thế hệ kế tiếp, chúng ta làm đúng, thế hệ kế tiếp đúng đường, xây lại luôn cả cái đất nước Việt Nam của chúng ta nữa. Và Chúa cần những con người như vậy, thế hệ đi trước, xây dựng cái nền tảng thế hệ kế tiếp. Và tới cái thế hệ số 3, số 4, trong Kinh Thánh chép trở lại, 70 năm sau, Chúa sử dụng dân sót của Chúa để mà làm lại cái đất nước. Và quý bà, anh chị em và tôi, một số người rời cái xứ Hoa, rời đất nước Việt Nam mình cũng là hơn 40 năm rồi. Kinh Thánh nói chỉ còn có 20-30 năm nữa thôi. Và chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho những cái thế hệ kế tiếp. Chúng ta làm đúng lại trong cái vai trò người cha, người mẹ, người ông để mà chuẩn bị cho cái chương trình mà Chúa đặt để cho hội thánh của Ngài. Cái câu hỏi đôi khi chúng ta phải đặt ra, mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này và thật sự có sự khiêm nhường, có sự hiệp một, có sự quên mình để cùng nhau xây dựng lại hội thánh của Chúa hay không? Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Quên mình có nghĩa là từ bỏ cái tôi để đến sự tôn trọng. Quên mình có nghĩa rằng là từ bỏ cái tôi để đến sự vâng phục. Quên mình có nghĩa là từ bỏ cái tôi để ánh sáng của Chúa có thể chiếu ra từng mỗi con cái Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con thật là rõ ràng. Chúng con là những dân sót của Chúa. Và mỗi chúng con phải là ánh sáng của thế gian, phải là muối của đất. Muốn làm được như vậy thì chúng con phải là môn đồ của Chúa, chứ không phải là chỉ tín đồ. Môn đồ của Chúa là chúng con có tình yêu thương, có sự vâng lời, và chúng con vững vàng trong lẽ đạo và lời của Chúa, và chúng con làm những điều mà Chúa bảo chúng con làm. Những giờ phút tới đây chúng con sẽ dâng ban lãnh đạo mà hội thánh đã chọn lựa trong những tuần lễ vừa qua, để những người này có lời hứa nguyện và đồng thời có lời hứa nguyện từ hội thánh, để trong sự hiệp nhất xây dựng hội thánh của Ngài cho năm 2021. Chúng con biết rằng cũng có nhiều vị trí trong ban lãnh đạo cũng còn trống. Đặc biệt cầu nguyện Chúa sẽ kêu gọi những con người hạ mình xuống, quên mình để bước vào trong những chức vụ trong sự kêu gọi để làm công việc Chúa một cách dư dật. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, và chúng con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.